6. Thứ hai, 6:50. Thiện vẫn còn ngủ trên chiếc ghế salon dài, người co quắp, đầu gối trên một cánh tay. Ngay cả trong giấc ngủ, những nét muộn phiền vẫn hằn sâu trên mặt anh. Đêm qua, tôi và Thiện đã thức trò chuyện đến gần 3 giờ sáng. Không hiểu vì những tách trà đặc hay vì nỗi ám ảnh nào mà tôi không sao ngủ được. Tôi cứ ngồi nhìn Thiện, xót xa cho anh. Cũng vẫn cái áo caro nhầu nát và chiếc quần bạc phết như tôi đã từng thấy hôm qua. Người thanh niên gầy gò kia mới đáng thương làm sao. Anh đã có những ngày sống rất tốt đẹp, được mọi người thương quý, nhưng vì đâu phải chịu một số phận nghiệt ngã như thế này. Rồi đây, anh sẽ sống như thế nào trong những ngày còn lại của đời mình? Vậy đó, những con người quanh ta, họ hiện hữu hết sức bình thường, thậm chí có thể mờ nhạt như một chiếc bóng thoáng qua bên đường, nhưng trong từng mảnh đời riêng là biết bao điều ngổn ngang, dữ dội. Giờ thì tôi không còn ngạc nhiên gì về sự hốt hoảng, rối loạn của Thiện trong suốt ngày hôm qua. Về cả thái độ của Mỹ Nhung nửa đêm hôm kia chạy xuống toan mở cửa cho anh. Nhưng rồi cắn răng quyết định quay lên. Và về mối tình tuyệt vọng của hai người. Nhưng phải chăng chỉ vì không chịu đựng nổi hành động dứt khoát tàn nhẫn đó của chính mình mà trái tim của Mỹ Nhung đã bị vỡ? Phải chăng chỉ vì Thiện? Còn chuyện tấm ảnh bị xé thì như thế nào? Cuối cùng cũng tìm ra tên cha của Mỹ Nhung. Trong một bản sao khai sinh cuối cùng sót lại, được cất thật kỹ trong một ngăn nhỏ của chiếc tủ lớn trên phòng. Có khi chính Mỹ Nhung cũng không còn nhớ đến tấm giấy này. Trần Văn Vinh. Một cái tên bình thường, không nói lên điều gì. Có thể là từng một người biết yêu nồng nhiệt, có sức chinh phục mạnh mẽ. Từng là một người chồng tốt, người cha tuyệt vời, sống mãi trong ký ức của con gái. Cũng có thể là một người lính luôn chấp hành mệnh lệnh cấp trên và đã chết trận. Ông ta và tôi khác trận tuyến, nhưng chuyện đó đã quá xa rồi. Và khi ông cầm súng thì tôi mới chỉ là một chú nhóc. Nên giờ đây, nghĩ về ông, tôi chẳng quan tâm đến điều gì khác hơn cái điều lạ lùng mà tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân. Tại sao trong cái đêm cuối cùng của đời mình, Mỹ Nhung lại xé và đốt bỏ cái phần có hình ông trong tấm hình thờ? Vâng, cách đây đúng 15 phút, tôi gần như đã có kết luận chính Mỹ Nhung làm việc đó trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Sau khi làm vài động tác thể dục và gặp chị ba đang quét sân, tôi hỏi ngay có phải ngày nào chị cũng lên quét dọn lại phòng của Mỹ Nhung. Chị ba xác nhận đúng như vậy. Và tôi hỏi tiếp là thường thì chị chỉ quét dọn qua loa hay kỹ lưỡng. Thí dụ như dưới giường chẳng hạn. Chị ba có vẻ bất mãn, nói là chưa bao giờ Mỹ Nhung phải than phiền về sự sạch sẽ, kỹ lưỡng của chị. Lúc đó, tôi mới hỏi chị về những tấm giấy bị đốt cháy đen nằm dưới chân giường. Ngày hôm trước đã có chưa? Chị ba nói chưa hề thấy chúng. Mỹ Nhung, chứ không thể là ai khác. Và cô đã chết sau khi thực hiện hành động đó. Vậy thì cô phải vừa mới phát hiện một điều gì đó rất khủng khiếp về ba cô. Một điều hoàn toàn trái ngược hẳn với những suy nghĩ từ trước tới giờ của cô về ông. Làm sụp đổ hẳn trong cô mọi điều tốt đẹp còn lại, khiến trái tim đang rối loạn của cô không còn khả năng chịu đựng được nữa. Cái điều quyết định đó là điều gì? Và ai? Ai đã đem nó đến với cô? Chỉ trong khoảng thời gian chiều tối hôm qua, ai trong số hai người cuối cùng tiếp xúc với cô? Xuyên hay Dũng? Người nào là người chưa nói hết hoặc nói không đúng? Tôi nghĩ đến cuộc hẹn với Dũng lúc 10 giờ sáng nay ở cơ quan. Từ đây đến đó còn biết bao việc làm, mới mong buộc được anh ta nói ra hết những điều chưa chịu nói. Sáng sớm, Ân đã điện về, cho biết vẫn không có động tĩnh gì. Dũng ở yên trong phòng. Tôi dặn Ân cứ theo Dũng cho đến khi anh ta vào cơ quan gặp tôi. Còn Hùng thì được tôi giao nhiệm vụ qua bên an ninh lục lọi kỹ hơn những tờ báo Việt Kiều ở Mỹ, xem thử có thêm thông tin gì về anh chàng luật sư Minh Dũng, rồi về phòng báo cáo trước 10 giờ. Tôi còn dặn Hùng, trên đường đi, tìm thử ở đường 26 tháng 3, quãng gần ngã ba Độc Lập, Có phòng mạch một bác sĩ nữ nào thì nhớ điện về cho tôi biết tên của bà và cả số điện thoại nếu có. Dù sao, tôi vẫn muốn biết về thực trạng sức khỏe của Mỹ Nhung. Những ý kiến của một bác sĩ ruột sẽ có thêm nhiều giá trị cho kết luận của cuộc điều tra. Chị Ba tự động làm hai phin cà phê mang lên. Mùi cà phê bao giờ cũng tạo trong tôi một cảm giác hết sức dễ chịu. Tôi lay Thiện. Anh ta mở mắt nhìn quanh và ngồi bật dậy, vẻ bàng hoàng. Trong khi Thiện đi rửa mặt, tôi lấy sổ tay ra ghi những việc cần làm ngay trong sáng nay. Một cú điện thoại cho Thái. Nó bám phòng khoa học hình sự lấy cho được cái kết quả xét nghiệm trước buổi giao ban. Tiếp xúc với bác sĩ của Mỹ Nhung trước khi bà ấy đến bệnh viện. Về cơ quan họp giao ban đầu tuần và báo cáo lại vụ Mỹ Nhung. Gì nữa? Nhắc người sang lấy các văn bản kết luận của pháp y, giải quyết các báo cáo của Ân, Hùng và Thái. Chờ gặp Dũng. Điện thoại reo khi tôi và Thiện đang ngồi uống cà phê. Hùng gọi. Đúng là trên đường 26 tháng 3 gần ngã tư Độc Lập, có một phòng mạch một bác sĩ tên là Thanh Phượng. Làm việc tại bệnh viện Phụ Sản, nhà số 187. Phòng mạch chỉ mở cửa từ 17 giờ. Hỏi người ở gần đó thì biết, đó cũng là nhà của bà bác sĩ. Số điện thoại có ghi ở tấm bảng ngoài cửa là 79205. Sau khi Hùng gác máy, tôi gọi ngay cho bác sĩ Thanh Phượng. Bà xác nhận Mỹ Nhung chính là một thân chủ quen thuộc gần đây và cho biết rất bất ngờ khi vừa đọc tin về cái chết của Mỹ Nhung. Sáng nay không phải vào bệnh viện, bà sẵn sàng tiếp tôi ở nhà. Thiện đưa mắt nhìn tôi, vẻ dò hỏi. Khi tôi trở lại ngồi đối diện với anh, tôi cho Thiện biết là khác với nhận định của nhiều người. Sức khỏe của Mỹ Nhung gần đây không phải không có vấn đề. Cô là thân chủ quen thuộc của bà bác sĩ mà tôi vừa gọi. Điều đáng ngạc nhiên mà tôi giấu nhẹm Thiện, đó là một bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Cuối cùng tôi buộc lòng nói với Thiện là tôi phải vào cơ quan ngay và khuyên anh nên quay về tỉnh. Thiện nói anh cần ở lại để biết kết quả của cuộc điều tra và dự đám tang Mỹ Nhung. Cô ấy chỉ còn gia đình của một người cậu, là những người thân duy nhất còn lại. Nhưng từ rất lâu rồi, họ không còn quan hệ với nhau nữa. Ai sẽ là người đứng ra lo tang lễ cho cô ấy? Tôi bảo Thiện an tâm, cần thì sẽ có hội âm nhạc làm việc ấy. Thiện thất thiểu dắt xe ra cửa, lảo đảo đạp đi. Tôi đứng nhìn theo anh, bất lực. Biết làm sao? Nếu mọi nỗi đau đều có thể chia sẻ, mọi bất hạnh đều có thể cứu giúp, thì cuộc sống hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một chiếc CB125 đầu bạc cập tới ngay trước mặt tôi. Người lái là một anh chàng khá to con, đẹp trai, với hàng ria mép tỉa mỏng và chiếc kính đen tròn to bản. Chỉ khi anh ta bước xuống xe, gạt cái chống nghiêng và gỡ mắt kính, tôi mới nhận ra trước mắt mình là Mạnh Tiến, diễn viên điện ảnh trẻ tuổi được xếp vào loại ăn khách nhất hiện nay. Và chính là người thường xuất hiện bên cạnh Mỹ Nhung sau khi cô rời bỏ đoàn Hoa Mai và chia tay với Minh Xuyên. Tiến bước đến trước tôi. Ở ngoài đời, trông anh chàng trẻ hơn rất nhiều so với trên màn ảnh. Ít nhất Tiến phải nhỏ hơn Mỹ Nhung không dưới 5 tuổi. Sức hấp dẫn của cô quả thật không có giới hạn. Tiến nói, giọng của anh chàng trầm và ấm, nhưng hơi cứng. Cái cứng của một người đang học làm điệu bằng ngôn từ. Thưa anh, tôi là bạn của ca sĩ Mỹ Nhung. Sáng nay, tôi vừa đọc được tin Mỹ Nhung đã chết. Tôi muốn đến hỏi thăm về chuyện đó. Và bất chợt, có lẽ vì cảm thấy thiếu tự tin, Tiến hạ giọng. Tôi là Mạnh Tiến, diễn viên điện ảnh. Tôi suýt phì cười nhưng nén được. Chẳng lẽ nếu anh không là diễn viên điện ảnh thì người ta sẽ không mời anh vào nhà trong những trường hợp như thế này? Tiến vẫn băn khoăn nhìn tôi. Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ 10 phút, 8 giờ mới bắt đầu giao ban. Thôi được, tôi sẽ dành cho anh chàng này khoảng 20 phút, rồi trên đường đi sẽ ghé bà bác sĩ. Dù Tiến không nằm trong danh sách mà tôi phải gặp, nhưng tình cờ được tiếp xúc thêm với một người từng là bồ bịch của Mỹ Nhung cũng là điều hay. Biết đâu chừng Tiến sẽ cung cấp thêm cho tôi ít nhiều thông tin cần thiết. Tôi tự giới thiệu rồi mời Tiến vào nhà. Dẫu sao, sáng sớm vừa hay tin mà đã vội vã chạy tới như thế này, chứng tỏ anh vẫn còn rất quan tâm tới Mỹ Nhung. Một phụ nữ thật lạ lùng. Bằng cách nào mà không một người tình cũ nào có thể quên được cô? Ngay cả khi đã chết, cô vẫn rất đẹp. Nhưng cái đẹp không phải là cái giữ được người đàn ông. Cô đã sống và yêu như thế nào nhỉ? Tiến dựng xe, vào phòng khách, tay cầm theo mấy tờ báo Thẳng Tiến và Thanh Xuân. Tôi mượn cầm liếc qua. Cả hai tờ đều đăng tin ca sĩ Mỹ Nhung đã chết bất ngờ tại nhà riêng. Nguyên nhân đã được điều tra. Câu chữ có hơi khác nhau, nhưng nội dung chi tiết thì hoàn toàn giống. Cả hai mẫu tin đều hứa hẹn sẽ có bài tường thuật chi tiết trên số báo ngày mai. Mẫu trên báo Thẳng Tiến ký rõ tên người viết là Việt Vương. Còn mẫu trên báo Thanh Xuân chỉ ghi tắt là BV. Tôi tin chắc cả hai bút hiệu chỉ là một người. Phải nhìn nhận Việt Vương khá nhanh nhạy và biết cách viết tin giật gân, câu khách. Hai mẫu tin trên đều có đăng kèm ảnh của Mỹ Nhung, khác kiểu nhau. Trong cả hai tấm ảnh, đều là một Mỹ Nhung đầy vẻ u buồn bí ẩn, với đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Tôi có cảm giác cô đang nhìn tôi và hỏi, sao, anh đã tìm ra được nguyên nhân vì đâu tôi chết hay chưa? Có gì đâu, cuộc sống này đầy những sự chán ngấy lên tới tận cổ, thì chết quách đi cho rồi, thế thôi. Mình Tiến hỏi thăm về cái chết của Mỹ Nhung. Lần đầu tiên, tôi nói có lẽ vì trái tim cô ấy không chịu nổi sự cô đơn, buồn chán. Tiến chỉ ngồi thừ người, không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Một lúc sau, anh ta nói nhỏ, như chỉ cho mình nghe. Tôi biết Nhung sống cô đơn lắm. Nhưng nói cách mấy Nhung vẫn không cho tôi đến đây nữa. Và giờ thì cô ấy đã chết rồi. Tôi nhìn thấy trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Tiến hiện lên đầy đủ vẻ tuyệt vọng của Thiện, nỗi tiếc nuối của Xuyên, sự ngỡ ngàng của Dũng và nét buồn kín đáo của viên quản lý vũ trường Mây Hồng. Cái chết của Mỹ Nhung hiển nhiên là một mất mát lớn đối với tất cả những người này. Thời gian còn quá ít, và Tiến cũng không phải là đối tượng quan trọng, nên sau khi thuật lại vắn tắt về cái chết của Mỹ Nhung, và kêu gọi sự hợp tác của Tiến để cùng đi tìm nguyên nhân, tôi quyết định khai thác anh ta một cách thô bạo. Anh đã từng là bạn rất thân của Mỹ Nhung? Không, tôi đã từng là người yêu của Mỹ Nhung, và cho đến giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tiến thẳng thắn nói, giọng ẩn chút tự hào. Anh thân với cô ấy từ lúc nào?
Từ năm ngoái, lúc Nhung tham gia trong phim Đi Tìm Một Ngôi Sao với tôi.
Tôi được biết sau đó, anh rất thường xuyên xuất hiện bên Mỹ Nhung, cũng như rất thường đến đây.
Vâng, tôi rất muốn được ở hẳn đây với cô ấy.
Vậy sao hai người chia tay?
Bỗng dưng Mỹ Nhung nói đã chán tôi, và tốt nhất là tôi nên quay về với gia đình.
Anh có gia đình rồi á?
Còn lâu, gia đình ở đây có nghĩa là cha mẹ tôi. Nhung nói tôi nên về nhà, vài bữa sẽ quên cô ấy ngay. Tôi tưởng Nhung nói đùa. Ai dè cô ấy làm thật. Có lần tôi đến, đứng trước cổng tới 1 giờ sáng mà vẫn không được cho vào. Còn điện thoại là bị gác máy liền. Tôi đón đường, hoặc tìm gặp ở vũ trường, thì Mỹ Nhung cứ làm như chưa từng quen tôi. Mà lúc nào ở bên cạnh Nhung cũng là một thằng cha nào đó. Cô ấy cố tình làm như vậy.
Nhưng Mỹ Nhung có thật sự thương anh không?
Chưa có ai đối xử với tôi tuyệt vời như cô ấy.
Vậy tại sao cô ấy lại cắt đứt với anh dễ dàng như vậy?
Tôi hỏi, và hình dung trước mắt cảnh Mạnh Tiến khổ sở chạy theo Nhung khắp nơi, còn cô thì cứ lạnh lùng như không. Bên mình luôn kè kè một người đàn ông khác.
Tôi không hiểu được. Nhung chỉ nói chán tôi rồi. Có bao giờ Nhung nói yêu anh chưa?
Chưa, nhưng cần gì nói.
Coi chừng anh chủ quan đó, lại xuất hiện trước mặt tôi một Mỹ Nhung. Chưa hề nói một lời yêu ai, sâu thiện.
Không, Nhung yêu tôi thật mà. Tôi nhìn Tiến, và chợt thấy bên trong chàng trai vạm vỡ với đầy đủ ria này là cả một chú bé đang chập chững trong tình trường. Điều đó cũng có nét đáng yêu của nó, và biết đâu chừng anh ta đã lọt vào mắt xanh của Mỹ Nhung cũng là nhờ vậy. sự sành sỏi ngạc nhiên trước sự vụng về, sự chai lì xúc động trước sự nhạy cảm. Có phải Mỹ Nhung đã thương Tiến là thương như thế đó?
Hay tại gia đình anh không bằng lòng và đã can thiệp?
Không thể nào có chuyện đó. Ba má tôi rất tôn trọng tôi.
Vậy gia đình anh tán thành chuyện anh với Mỹ Nhung à?
Tiến ngần ngừ một chút rồi nói. Không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Đó là chuyện riêng của tôi và do tôi quyết định.
Câu chuyện sau đó của Tiến hầu như không cung cấp được thêm điều gì mới lạ. Vẫn là một Mỹ Nhung hoàn toàn độc lập trong cuộc sống. Bao giờ cũng lẻ loi. Dù bao giờ cũng có một ai đó mặn nồng bên mình. Không hề tỏ lộ vấn đề gì về sức khỏe. Cha mẹ, anh em bà con, họ hàng không còn ai. Tấm ảnh trên bàn thờ, trước đây khi Tiến được Mỹ Nhung cho xem thì còn nguyên vẹn. Chuyện tiền bạc của Mỹ Nhung, Tiến không hề để ý. Tiến không biết gì về Thiện. Về Xuyên thì Tiến bình luận đó là một con dê đực già. Quan hệ với Mỹ Nhung chỉ là lợi dụng. Còn Dũng, Tiến biết rất rõ và cho rằng Dũng là loại người thích chơi trội. Nghĩ rằng với cái mác Việt Kiều sẽ chinh phục được ngôi sao. Còn lâu, không đời nào Mỹ Nhung yêu Dũng. Dù gì thì gì, Tiến vẫn nghĩ mình là người được Mỹ Nhung thương yêu nhất. Tiến cứ lẩm bẩm. Anh không hiểu được điều đó đâu. Còn tôi thì cứ ngạc nhiên về sự ngây thơ của anh ta. Tôi tiễn mạnh Tiến ra cửa và đứng ngắm anh ta một lần cuối. Mái tóc chải kỹ, có xịt keo, người thoang thoảng mùi prut. Sơ mi ngắn tay rộng thùng thình bằng vải tôn in bông đen trắng. Quần wash, giày và vớ đen. Cổ đeo dây chuyền vàng chóe, to như sợi dây xích. Chiếc mô tô bóng loáng. Tôi cười thầm nghĩ, tới việc anh ta đã gọi nhạc sĩ Minh Xuyên là con dê đực già. Còn anh ta, trông bảnh chọe và hung hăng, phùng xòe như một chú gà trống đẹp mã. Mỹ Nhung yêu anh ta à? Tôi nghĩ là không.
Nhân chứng 6.
Xin chào bác sĩ. Chào anh. Anh là...
Tôi là Quốc, ở phòng cảnh sát hình sự. Khi nãy đã điện thoại cho bác sĩ.
À, tôi đang chờ anh. Xin mời anh vào.
Thưa bác sĩ, tôi xin được phép làm việc ngay. Cái chết của cô Mỹ Nhung, theo kết quả giảo nghiệm của pháp y, là một cái chết đột ngột do nhồi máu cơ tim. Là bác sĩ thường xuyên của Mỹ Nhung, bác sĩ có ý kiến gì về việc này? Câu hỏi của anh hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng Mỹ Nhung chết vì lý do khác. Thí dụ như một vụ án mạng hoặc là một vụ tự tử. Vì sao bác sĩ có nhận định như vậy?
Có lẽ vì óc tưởng tượng của tôi về cái chết của một nghệ sĩ. Họ thường phải chết khác người, nhất là chết khi quá trẻ. Riêng với Mỹ Nhung, khi đọc báo, tôi nghĩ nhiều đến chuyện cô ấy tự tử hơn.
Bởi vì tôi thấy dạo sau này Mỹ Nhung thường tỏ ra rất buồn. Và tôi cũng hiểu được một phần nguyên nhân của nỗi buồn đó. Xin bác sĩ vui lòng cho biết cụ thể hơn.
Đúng ra chúng tôi phải có nhiệm vụ giữ bí mật cho thân chủ. Tuy nhiên trong trường hợp này, tôi thấy có thể cho anh biết được. Chỉ mong anh hạn chế tối đa việc phổ biến những thông tin này, nhất là với những người không có trách nhiệm. Tôi muốn nói kể cả những ông nhà báo. Lúc này, báo chí ra nhiều. Tôi thấy người ta đang bắt đầu trở lại chuyện khai thác đời tư kẻ khác hơi kỹ. Tôi không thích Mỹ Nhung bị như vậy.
Vâng, điều đó xin bác sĩ cứ yên tâm. Tôi xin hứa sẽ làm theo lời bác sĩ dặn. Thậm chí, nếu đây là một việc rất riêng tư và không cần thiết lắm, thì xem như chỉ có mình tôi được biết mà thôi.
Đây đúng là một chuyện rất riêng tư. Cách đây khoảng một năm, Mỹ Nhung tìm đến tôi vì muốn có con. Nhưng không hiểu sao mãi vẫn không có. Tôi rất thích giọng ca của Mỹ Nhung và thường xuyên theo dõi trang văn nghệ của các báo. Tất nhiên tôi không hề tỏ ra thắc mắc gì về chuyện riêng của thân chủ. Về sau, khi đã thân nhau, Nhung mới cho tôi biết là cô ấy không thích lập gia đình với ai cả, nhưng lại muốn có một đứa con. Đứa con ấy sẽ không cần có cha. Nhung rất quý tôi vì ngay từ đầu tôi đã biết cô ấy là ai và từ chối nhận tiền khám bệnh. Nhưng Nhung ít nói lắm. Tôi chỉ nghĩ chắc đã có điều ngang trái xảy ra trong đời Nhung. khiến cô ấy đâm ra chán ngán chuyện hôn nhân. Thật đáng tiếc là cuối cùng, sau nhiều cố gắng, tôi đã không thể giúp gì được cho Mỹ Nhung. Cô ấy bị dị tật bẩm sinh ở tử cung. Mọi khả năng y học tôi thử áp dụng đều không có hiệu quả. Rồi cũng đến lúc tôi phải nói thẳng điều đó với Mỹ Nhung. Cô ấy ngồi lặng người và sau đó ứa nước mắt. Thật đáng thương. Khi ấy thì tôi đã biết Nhung chỉ còn một thân một mình trên đời. Anh thử nghĩ coi. Một người sống trên đời mà trơ trọi chỉ một mình. Không ai thân thích. Và không có khả năng có một đứa con. Nếu là anh, anh sẽ có cảm giác như thế nào? Thưa bác sĩ, lúc bác sĩ báo cho Nhung biết về việc không thể chữa trị, cách đây đã bao lâu? À, khoảng 5 tháng rồi. Từ ấy đến nay, cô ấy có trở lại đây không thưa bác sĩ? Có. Chúng tôi đã xem nhau như chị em và Nhung thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi. Cô ấy rất thường cho vợ chồng tôi vé mời đi xem ca nhạc. Cô ấy dễ thương lắm. Thật tôi không hiểu tại sao cuộc đời của Nhung lại đầy bất hạnh như vậy. Còn về tim mạch của Mỹ Nhung, bác sĩ có phát hiện gì không? Tôi thấy bình thường. Thật ra, một ca nhồi máu cơ tim đến mức gây tử vong hoàn toàn có thể xảy ra một cách hết sức bất ngờ. Ngay cả ở những người trước đó không hề có vấn đề gì về tim mạch. Dạo sau này, thấy Mỹ Nhung buồn nhiều. Tôi thường xuyên khuyên cô ấy hãy dẹp hết mọi chuyện lo nghĩ. Chịu khó đi chơi, du lịch, giải trí. Những lúc rảnh, tôi thường điện thoại rủ Nhung đi chơi. Nhưng cô ấy từ chối. Ông xã tôi thì luôn đòi giới thiệu các ông bạn còn độc thân cho Mỹ Nhung. Nhiều người ái mộ Nhung và sẵn sàng xung phong. Nhưng cô ấy không bao giờ chịu cho làm quen. Có lần, Nhung nói thẳng với tôi là cô ấy không cần một người làm chồng. Còn đàn ông thì lúc nào cô ấy cũng dư thừa. Giới thiệu bạn bè cho cô ấy coi chừng bị mang tiếng. Thật không hiểu nổi. Thời gian đó hình như Mỹ Nhung đang chơi thân với diễn viên điện ảnh Mạnh Tiến. Bác sĩ có biết không? Có, tôi có biết. Mạnh Tiến cùng Mỹ Nhung đi ăn cơm với vợ chồng tôi vài lần. Mỹ Nhung muốn có con là có con với Mạnh Tiến à? Cái đó tôi không rõ. Nhưng đúng là trong thời gian đó, hình như Mỹ Nhung không chơi với ai khác. Thế tại sao hai người ấy lại chia tay? Tôi không rõ. Thế vắng Mạnh Tiến, tôi có hỏi. Nhưng Mỹ Nhung chỉ nói chán rồi thì chia tay thôi. Như vậy có phải họ đã chia tay nhau sau khi Mỹ Nhung biết chắc không còn khả năng có con được nữa? Xem nào. Có thể là như vậy. Gần đây, bác sĩ có biết chuyện Mỹ Nhung đang chơi thân với một ông tên Dũng, Việt Kiều ở Mỹ về không? Mặc dù lúc này chúng tôi ít gặp Mỹ Nhung hơn trước, nhưng cũng đã được cô ấy giới thiệu với ông này trong một hôm chúng tôi đi nhảy và tình cờ gặp hai người ở Mây Hồng. Không ngờ chồng tôi cũng đã biết ông đó từ trước giải phóng rồi. Vậy à, xin bác sĩ vui lòng cho biết rõ hơn, vì đây là chi tiết rất quan trọng. Vâng, trước giải phóng, chồng tôi cũng là người hoạt động trong ngành luật. Ông Dũng thuộc thế hệ đàn anh. Hồi trước, ông khá nổi tiếng không phải ở tòa án, mà là trong các hoạt động dịch vụ pháp luật về hôn nhân với người nước ngoài. Ly dị, con lai, xuất cảnh, thừa kế, tranh chấp bất động sản. Trong lần gặp đó, ông Dũng và ông nhà có nói chuyện với nhau nhiều không? Mỹ Nhung đã mời vợ chồng tôi qua ngồi cùng bàn với Dũng. Hôm ấy Nhung chỉ hát ở Mây Hồng chứ không đi đâu nữa. Và chồng tôi có nói chuyện ít nhiều với ông Dũng. Ông hiện đang có ở nhà không ạ? Không, chồng tôi đi Long An rồi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cố nhớ lại giùm là lần sau lần gặp đó, ông nhà có kể lại gì về nội dung cuộc trò chuyện với họ hay một điều gì đó về ông Dũng không? Thí dụ như ông ta về nước để làm gì, hoặc vì sao ông ta kết thân với Mỹ Nhung? À, tôi còn nhớ chút ít. Có lẽ cũng không có gì quan trọng lắm. Đại khái tôi hôm đó, trên đường về, chồng tôi đã cười và nói rằng với cô Mỹ Nhung quái quỷ này thì việc gì cũng có thể xảy ra. Vì ngay cả ông Dũng đã từng trải như vậy mà cũng phải thú nhận là mê đắm cô ấy. Dù lúc đầu ông tìm đến cô chỉ vì mục đích nghề nghiệp. Cụ thể là mục đích gì? Tôi không rõ. Lúc ấy tôi cũng thắc mắc. Nhưng chồng tôi nói là ông Dũng cũng chỉ nói có vậy. Ông xã tôi sợ mang tiếng tập mạch nên không hỏi. Tôi xin hỏi bác sĩ thêm câu này. Bác sĩ gặp cô Mỹ Nhung lần cuối vào lúc nào?
Nếu nói là lần cuối, thì đó chính là hôm chúng tôi gặp Dũng và Mỹ Nhung ở Mây Hồng, cách đây khoảng một tháng. Còn mới đây, chiều thứ sáu, Mỹ Nhung có điện thoại đến tôi. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với Nhung. Thật đáng tiếc.
Chuyện gì vậy thưa bác sĩ?
Nhung hỏi tôi về loại thuốc ngủ mới, rồi than buồn. Và nói muốn gặp để nghe thêm ý kiến của tôi về một chuyện khá quan trọng. Rất tiếc là hôm đó tôi lại phải vào trực ở bệnh viện ngay. Tôi hẹn với Nhung là trưa chủ nhật, mời Nhung đến ăn cơm, sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cô ấy nói có thể chủ nhật sẽ đi Vũng Tàu chơi với ông Dũng. Vì thứ hai ông ấy đã về Mỹ. Nếu không đi, Nhung sẽ báo lại sau. Không thấy cô ấy gọi lại. Tôi cứ tưởng họ đã đi, thật không ngờ.
Nhưng chiều thứ sáu đó, bác sĩ có hỏi thêm gì về nội dung của câu chuyện khá quan trọng mà Mỹ Nhung muốn nói không?
Tôi có hỏi, nhưng Mỹ Nhung chỉ nói đại ý là ông Dũng sẽ được kết hôn với cô ấy. Nếu Nhung đồng ý, thì lần về Mỹ này, Dũng sẽ tiến hành việc ly hôn với vợ ông. Dũng còn hẹn vào tối thứ bảy sẽ nói với Mỹ Nhung về một chuyện rất quan trọng, là lý do chính khiến ông về nước tìm gặp Mỹ Nhung. Sở dĩ ông ấy chưa nói ngay vì còn chờ một cú điện thoại từ nước ngoài, đã hẹn trước sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy. Nhung rất hồi hộp, dù Dũng nói đây là chuyện hết sức tốt đẹp.
Bác sĩ khuyên Nhung như thế nào?
Tôi nói Mỹ Nhung cứ chờ xem thử đó là tin gì rồi hãy tính. Còn về Dũng hỏi cưới, tôi chỉ khuyên Nhung nên suy nghĩ thật kỹ. Một là vì tình trạng vô sinh của Nhung. Dũng đã biết điều đó chưa? Hai là cái việc chờ Nhung đồng ý rồi mới ly dị vợ. Tôi thấy nó thế nào ấy?
Nhung trả lời sao?
Cô ấy chỉ cười ầm lên trong điện thoại. Nói là tôi đừng lo. Cô ấy chưa có điên điên khùng khùng đâu.
Thưa bác sĩ, hàng tháng Mỹ Nhung đều rút từ ngân hàng ra đúng 1 triệu đồng. Bác sĩ có biết gì về việc ấy không?
Không, tôi không biết.
Thưa bác sĩ, tôi phải đi ngay vì đang rất gấp. Đây là câu hỏi chót. Bác sĩ đã có bao giờ lên phòng riêng của Mỹ Nhung?
Có.
Và bác sĩ có thấy tấm ảnh này trên kệ thờ?
Tấm ảnh này?
Có. Nhưng tôi thấy thì nó còn nguyên vẹn. Chính Nhung đã lấy xuống khoe tôi xem ảnh ba má cô ấy. Sao nó lại rách như thế này?
Tôi không rõ, nhưng tôi cho rằng chính Nhung đã xé trong đêm trước khi chết và đốt bỏ phần của ba mình.
Lạ nhỉ? Nhung thương ba lắm kia mà.
Vâng, đó là điều tôi chưa hiểu được. Tôi nghĩ có thể nó liên quan đến câu chuyện quan trọng mà Dũng đã nói với Mỹ Nhung vào tối thứ bảy chăng?
Khi nãy, theo bác sĩ thì Dũng đã nói đó là một chuyện hết sức tốt đẹp.
Vâng, nhưng bảo với tôi là Dũng đã nói như vậy.
Thôi được rồi. Tôi xin cảm ơn bác sĩ thật nhiều về buổi nói chuyện rất bổ ích này. Tôi phải về cơ quan ngay. Xin chào bác sĩ.
Hồi ức của người đã chết.
Mọi chuyện xảy đến hầu như quá dễ dàng. Đến mức Bửu đang ngạc nhiên khi cuối cùng cũng nhận ra tôi còn là con gái trước lúc lên giường với anh. Rồi Bửu hiểu lầm đó là kết quả của những ly champagne Liên Xô mà tôi đã uống như uống nước lạnh trong bữa ăn tối ở nhà hàng Hương Quê. Về cơ hội thì có lẽ Bửu không thể tìm được một dịp nào thuận lợi hơn. Sau thành công trong đợt liên hoan, Bửu được tăng thêm nhiều uy tín với cấp trên. Nghỉ ngơi vài ngày, anh lại đề xuất trang bị thêm cho đoàn một số nhạc cụ và y trang. Giám đốc sở tiếp tục tỏ ra hết sức dễ chịu. Cầm tiền trong tay, Bửu mời ông Nam Trương cùng đi với anh lên thành phố chọn hàng. Sau đó gợi ý cho tôi đi theo, để tôi chủ động chọn các thứ cần dùng cho chị em trong đoàn. Cũng coi như một hình thức thưởng cho tôi, về cái vinh dự mà tôi đã mang về cho tỉnh nhà. Tất nhiên là ông Nam Trương đồng ý. Bửu đích thân cầm lái chiếc Pigos 404 cà tàng. Đưa được ông Nam Trương và tôi về đến Sài Gòn thì trời đã chiều. Anh cho xe chạy thẳng đến khách sạn, thuê 2 phòng, một cho riêng tôi. Tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. 3 người cùng đi ăn tối ở Hương Quê, theo lời rủ rê của anh. Bửu gọi một chai champagne để mừng thắng lợi. Nhưng vừa uống được 1 ly, thì cả 2 người đàn ông cùng chê là thứ rượu dành cho đàn bà. Nam Trương gọi thêm một chai Maxim và thách Bửu cưa đôi.
đã từng chứng kiến nhiều cuộc nhậu của họ. Tôi biết Nam Trương sẽ là người gục tại chỗ. Chưa thấy ai qua được bửu về tửu lượng. Anh uống điềm tĩnh cho đến phút chót, không hề nói một lời càn quấy, và bao giờ cũng là người cuối cùng rời khỏi bàn. Có lần tôi hỏi bửu sao nhậu được dữ vậy. Anh nói một phần là nhờ sức khỏe tốt, nhưng phần quyết định nằm ở ý chí. Quyết tâm không để say thì sẽ không say. Quyết tâm kiềm chế mọi lời nói, cử chỉ thì sẽ kiềm chế được. Sau cùng, tất cả sẽ trở thành thói quen. Người nào ngay từ lần nhậu đầu tiên đã quậy thì sẽ khó lòng ngồi yên trong những lần sau. Ông Nam Trương có lẽ nằm trong trường hợp này. Những bữa nhậu có mặt ông luôn hết sức ồn ào. Ở hương quê, thời điểm đó được coi như một trong những nhà hàng sang trọng nhất, cũng không được ông đối xử nhẹ tay hơn chút nào. Bàn chỉ có 3 người, nhưng là bàn gây nhiều sự chú ý nhất. Một chân rút lên ghế, Nam Trương luôn miệng hô hào bửu và tôi cùng vô chấm phần trăm. Ông gọi 3 cái ly nhỏ bằng nhau và tuyên bố chấp tôi uống champagne. Tôi chẳng buồn có ý kiến, cứ nghe ông hô cụm ly lại nhấc ly lên và đặt ly xuống cũng cạn như họ. Tôi chẳng buồn cầm đũa đụng đến món đùi trù nướng mà bửu hết lời quảng cáo. Tôi chẳng còn thiết tha gì đến mọi thứ trên đời nữa. Từ sau khi nhận được tin Thiện chết, tôi sống như một người mất trí, không biết mình là ai, đang ở đâu. Không còn Thiện, tôi gần như không còn biết sống để làm gì. Tôi sợ hãi những con đường nhỏ hẹp loanh quanh vài bước đã hết trong thị xã, mà từng nơi đều có bóng hình của Thiện. Tôi sợ hãi việc thăm thầy Khai, nhưng không phải vì đã biết mấy lâu nay thầy đang bị lao phổi mà cố giấu, mà vì cứ bước chân vào trường là tôi lại nhớ đến Thiện, nghẹn thở. Tôi sợ hãi việc tìm về nhà chị Hai Lành, nơi có Thiện với đôi mắt trong sáng cứ mãi nhìn tôi chăm chú từ chiếc khung hình treo trên tường. Dù không hiểu nguyên nhân, nhưng bửu vẫn biết tôi đã có chuyện rất buồn. Tôi chẳng thiết gì đến việc tập dượt và sống trong tập thể mà tôi cứ ngỡ mình đang ở giữa hoang đảo. Bửu theo tôi hỏi mãi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không hề nói một lời. Bửu tìm đủ cách làm tôi vui, lôi tôi vào mọi cuộc náo nhiệt, vẫn vô ích. Chuyến đi này được anh tổ chức, theo lời anh nói riêng với tôi, là để thay đổi không khí cho tôi. Hôm đi dự liên hoan, cả đoàn quá lu bu, bận rộn. Tôi hầu như chưa biết được gì về Sài Gòn. Lần này, bửu sẽ cho tôi được tự do đi tham quan thành phố, đi mua sắm, đi xem các tụ điểm ca nhạc để học hỏi thêm. Ít nhất tôi sẽ được tự do trong vòng 3 ngày. Nghe bửu nói, tôi vẫn dửng dưng như không. Đi thì đi. Những ly champagne chua chua ngọt ngọt rất dễ uống, dần dần đã làm tôi thấy ngây ngất, choáng váng. Bửu, rồi Nam Trương, bỗng hóa ra Thiện đang ngồi trước mặt tôi. Vài cái nháy mắt, Thiện chợt biến mất. Không còn gì. Không còn gì nữa rồi. Tôi uống và tôi cười. Và tôi khóc. Và tôi say mềm được bửu dìu ra xe, với Nam Trương bước thấp, bước cao đi theo. Xe về tới khách sạn. Nam Trương vừa bước xuống đã nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Còn tôi thì không hiểu sao mình lại được tới trên phòng. Bửu cầm cả 2 chiếc chìa khóa và là người mở cửa phòng cho tôi. Chúc tôi ngủ ngon. Tôi buông mình lên giường, nghe người bồng bềnh như trôi dạt không biết về đâu. Một lúc sau, tôi chợt có cảm giác như có ai vừa ngồi xuống bên mình. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt của bửu đang cúi xuống thật gần. Thấy tôi mở mắt, bửu chợt nhoẻn một nụ cười. Tôi không hiểu tại sao anh cười, và cũng chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại có anh ngồi trên giường mình, như đang không hiểu tại sao mình nằm đây, để làm gì. Rồi tôi lại thấy đó không phải là bửu, mà là Thiện, với nụ cười hiền lành dễ thương của anh. Tôi cười lại với Thiện, và Thiện khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Rồi anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Đôi môi anh vẫn áp sát trên má tôi, chậm chậm di chuyển tìm đến môi tôi. Êm ái mở chúng ra, dán chặt xuống. Nụ hôn bắt đầu thật mềm, rồi mạnh dần lên, ào ạt, miên man. Khi môi Thiện rời môi tôi, thì gần như toàn thân tôi đã ngây ngất rũ liệt. Cũng vẫn đôi môi ấy lướt đi thật chậm qua sau tay tôi, rồi xuống cổ tôi. Người tôi nổi hết gai ốc và căng lên như một sợi dây đàn khi Thiện vừa dùng răng mở từng chiếc cúc áo, vừa đưa một tay xuống vuốt ve giữa hai đùi tôi. Không chịu đựng nổi nữa, chính tôi đã tự cởi quần áo cho Thiện. Chậm rãi và điêu luyện, Thiện đã đưa tôi vào một cuộc làm tình mê đắm. Bửu hân hoan nhìn dấu máu trên tấm da trắng, rồi nói, có vẻ hối lỗi. Anh thật không ngờ em còn là con gái. Tôi xoay người nằm úp mặt xuống gối. Cơn say đã tan biến từ lúc nào. Chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi, đau đớn. Thế là xong đời mày, phải không Cẩm Hương? Chẳng có gì để tiếc. Và từ nay chẳng còn gì để mất. Chẳng cho ai và cũng chẳng vì ai. Đời mày mãi mãi là một sự trống rỗng, vô nghĩa. Bụ đưa tay vuốt ve chiếc lưng lõm, rồi xuống dần cặp mông vung phòng, mà đám bạn gái trong đoàn cứ trầm trồ khen tôi trong đôi lần thoáng thấy khi thay quần áo chung. Tôi biết rõ những ưu điểm của mình và từng có lúc hổ thẹn nghĩ sẽ có ngày tôi hiến dâng tất cả những gì xinh đẹp, quý giá nhất của mình cho Thiện. Giờ lại là Bửu đang được hưởng chúng. Tôi nhắm mắt cố xua đi hình bóng của Thiện trong lúc đôi tay Bửu cứ mãi mê lướt đi trên từng phần da thịt của tôi. Đêm sau, rồi đêm sau nữa, Bửu đều lẻn qua với tôi. Trong lúc năm chương theo lời Bửu, đã hết biết trời trăng mây nước gì nữa rồi. Tôi buông thả mình theo cơn lôi cuốn của trò chơi xác thịt, đáp ứng mọi yêu cầu của Bửu và tận hưởng niềm hoang lạc do anh đem lại. Chúng tôi làm tình trên giường nệm, trên nền gạch bông và cả trong phòng tắm, ngay dưới vòi hoa sen đang chảy xào rạc, đủ mọi tư thế. Bửu bắt tôi phải cho anh nhìn ngắm từ đủ góc cạnh, vuốt ve và hôn hít liếm láp tôi không chừa một nơi nào. Bắt tôi cũng làm vậy với anh, hứa sẽ yêu tôi 1000 năm, sẽ cưới tôi ngay cuối năm này. Anh luôn miệng nói chưa bao giờ có một người tình nồng nhiệt, tuyệt vời như tôi. Trong khi tôi ngạc nhiên nhận ra, tôi chẳng hề yêu anh. Chỉ có điều kỳ lạ là không hiểu sao tôi lại quá mê đắm trong những phút gần gũi Bửu. Khi anh ta mệt nhoài và luyến tiếc rời khỏi người tôi để về lại phòng, tôi nằm lại một mình và lắng nghe một cảm giác lâng lâng dễ chịu đang lan tỏa trong từng xớ thịt. Một cảm giác mà mới nghĩ tới nó thôi, tôi đã thấy nao nao chờ đợi được hưởng tiếp, thứ cảm giác được thoát ra, được bay biến khỏi cuộc đời đầy những điều lo toan phiền muộn, được tự do và trần trụi lặng hụp thỏa thích trong dòng sông khoái lạc, không còn biết mình là ai, nỗi đau nào đang chờ đợi. Sau này tôi mới biết Bửu chính là người điêu luyện nhất về cái khoảng ấy trong số những người đến với tôi. Hơn cả Xuyên, vốn là người luôn tự hào trong lĩnh vực này. Có phải vì vậy mà bài học đầu tiên Bửu đem đến đã tạo cho tôi một thói quen thích thú khác thường chuyện chăn gối? Hay tại vì cơ thể tôi có những yếu tố đặc biệt để thiên nhiều về cái nhu cầu bản năng ấy? Chỉ biết thỉnh thoảng Bửu cứ nhìn tôi chắc lưỡi, nói theo kiểu thô tục của anh. Em có đủ 4 món của một cô gái cực kỳ ác liệt. Chân dài, eo nhỏ, mi rậm, má hồng. Ở với em, chắc anh phải chết sớm quá. Nhưng thay kệ, chết thì cho chết. Còn Xuyên thì bổ sung thêm một nhận xét. Người em có một mùi thơm kỳ lắm. Anh chưa từng biết ở bất cứ cô gái nào. Xuyên không bao giờ cho tôi được dùng nước hoa, kể cả xịt nước hoa trên gối và trên nệm giường. Anh nói anh chỉ thích mùi da thịt thơm phức của tôi, nhất là lúc rịn mồ hôi trong cơn ân ái. Những lúc ấy, Xuyên thích nằm úp sát mặt vào ngực tôi hàng lúc lâu, có khi ngủ luôn trên ấy, cho đến khi tôi dựng đầu dậy, đuổi xuống đất. Trong khi Tiến lại có thói quen nằm sau lưng và vùi đầu vào tóc của tôi để tìm giấc ngủ, với một tay vòng ra phía trước ôm lấy bụng tôi. Tiến nói Tiến phải làm như vậy, vì lúc nào cũng sợ mất tôi. Đàn ông thật kỳ lạ, trước mắt mọi người, kẻ thì nghiêm trang, hiền lành, đạo mạo, kẻ lại gồ ghề, đỡm dáng, kiêu căng. Nhưng cứ thử ném họ vào phòng riêng với một cô gái đẹp, sẽ hiểu được ngay tất cả bọn họ cũng chỉ là một. là một, nhưng mà đủ vẻ, đủ thứ tật kỳ cục và trẻ con. Nhiều khi không thể tưởng tượng nổi, có cái dễ thương mà cũng có cái nhòm gớm muốn nôn mửa. Giám đốc Sở vậy mà cũng có lúc quỳ trước chân tôi, xin ban cho ông một lần ân huệ. Lần đó, tôi đang căm thù bủ khi phát hiện chẳng những anh ta là một tên hoàn toàn bịch bợm, đã có ba vợ với tổng cộng 5 đứa con ở Sài Gòn và Cần Thơ, mà còn dám âm mưu sang tay tôi cho năm chương sau hơn nửa năm tận hưởng thân xác của tôi. Đúng lúc đó có một phái đoàn gồm khoảng 10 mấy cán bộ và công nhân ưu tú của tỉnh được tổ chức công đoàn cho đi một chuyến tham quan Liên Xô trong 2 tuần lễ. Không hiểu sao tên tôi lại có trong danh sách, xem như đại biểu ưu tú của giới văn nghệ trong tỉnh. Trưởng đoàn chính là ông giám đốc Sở Văn hóa. Sang bên ấy, cứ 2 người ở một phòng khách sạn, nhưng đoàn có lẽ 1 người, và tôi được ưu ái cho ở riêng 1 phòng. Cô này là nghệ sĩ, nên cho ở riêng để được tự nhiên hơn. Chẳng ai có thể nghi ngờ được chuyện ngay buổi tối đầu tiên ở xứ người, ông đã qua gõ cửa phòng tôi. Tôi vừa hé cửa là ông lẻn ngay vào, đóng cửa lại, giọng khàn đi vì thèm muốn. Mỹ Nhung, hãy cho tôi được yêu em. Tôi gần như đã không còn ngạc nhiên về bất cứ chuyện gì có thể xảy đến cho mình. Vậy mà vẫn phải sững sờ nhìn ông. Có lẽ vì hiểu lầm cái nhìn ấy. Ông quỳ ngay xuống ôm lấy chân tôi, lắp bắp. Tôi yêu em từ lâu lắm rồi, hãy chiều tôi 1 lần này thôi, rồi em muốn gì tôi cũng cho. Chuyến đi này cũng là do tôi sắp xếp cho em. Thời đó, được đi Liên Xô là một ân huệ lớn, một ước mơ xa vời của rất nhiều người. Thu hoạch của các chuyến đi không nằm trong những cuộc tham quan, mà nằm trong mớ hành lý đem về. Ông đang hứa hẹn, và cả kể công. Tôi nhìn những sợi tóc lớm đớm bạc trên cái đầu đang run rẩy trước bụng mình, cảm thấy kinh sợ cho lòng ham muốn của đàn ông. Tiếng thở phì phò của dựng hai phía trước cánh cửa mỏng phòng tắm. Những cơn động tình mọi lúc mọi nơi của Bửu. Ánh mắt len lén của Năm Chương lúc lẻn vào phòng tôi. Tôi có thể tống ông giám đốc ra khỏi phòng một cách dễ dàng như đã từng tống Năm Chương. Nhưng nỗi căm thù Bửu đã khiến tôi kiềm chế được. Phải rồi, tôi sẽ trả hận bằng bàn tay của ông già này. Tôi sẽ làm cho tất cả bọn họ phải điêu đứng, hoảng loạn vì tôi. Kể cả ông nữa. Ông già dê. Chỉ có một điều. Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ông ta loay hoay trên người tôi, tôi không thể mở mắt nhìn ông. Không thể nhìn lớp da nhăn và những khối thịt đã bẹo cứ lắc lư theo từng động tác. Không thể nhìn những sợi tóc trắng lất phất bay trên ngực mình. Bởi có 1 lần tôi phải xô ông ra và ói mửa ngay trên sàn nhà vì không chịu nổi cảnh ấy. Với bàn tay ông già dê, từ đó, mỗi khi chỉ có 2 người với nhau, tôi cứ gọi giám đốc Sở như vậy. Và ông ta chỉ cự nự cho có lệ, chứ xem chừng cũng thích thú với mỹ danh ấy. Quả nhiên chỉ vài tháng sau là cả Năm Chương lẫn Bửu đều lần lượt văng ra khỏi đoàn. 1 người thì về hưu, còn 1 người thì về Sở ngồi chơi xây nước. Lý do chính, thanh tra đột xuất thấy có vấn đề lem nhem về tiền bạc. Ông già dê cười khì khì. Thời buổi này chẳng có thằng giám đốc nào mà không có vấn đề lem nhem về tiền bạc. Cứ thanh tra đột xuất là xong ngay. Hôm rời đoàn, Bửu nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù. Còn Năm Chương thì cụp mắt xuống, y như cái hôm len lét đi ra khỏi phòng tôi. Cứ nhớ đến chuyện đó là tôi lại càng thấy hận họ. Đó là lần cả đoàn kéo xuống Bạc Liêu diễn. Cũng cái trò xếp phòng ở khách sạn. Bàn tay đạo diễn của Bửu sắp tôi vào cùng phòng với một chị có nhà cha mẹ ở ngay thị xã này. Chị Tế Nhị tự rút lui sau khi diễn xong, với lý do về thăm nhà và ngủ lại tại đó. Chị muốn tạo điều kiện cho Bửu, vì lúc đó thì cả đoàn đều đã biết chuyện anh có quan hệ nhân tình với tôi. Lại một cuộc nhậu khuya theo thông lệ, rồi tôi về phòng trước. Chị khép cửa chứ không khóa. Thật ra, lúc đó tôi cũng đã cảm thấy chán ngán Bửu, không còn hy vọng gì ở anh. Nhiều người còn chúc thương tôi, đã cho tôi biết chuyện anh đang có tới 3 cô vợ. Chuyện anh từng lem nhem với hầu hết các cô ca sĩ, diễn viên, từ hội đoàn còn mang tên chung là đoàn Văn Công Tỉnh. Và sở dĩ anh còn chạy theo tôi, có lẽ vì tôi là mẫu vật khá nhất từ trước tới giờ trong bộ sưu tập của anh.
Cái đám cưới mà anh Hằng hứa hẹn sẽ không hy vọng diễn ra. Và trong đôi mắt của anh, tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự nguội lạnh. Trên giường, Bố bắt đầu hành hạ tôi nhiều hơn phục vụ. Nhưng không hiểu sao, điều ấy chỉ càng làm cho tôi thêm khoái cảm. Tôi chán ngán anh, nhưng đồng thời vẫn chờ đợi anh đến với mình hàng đêm, để rồi chỉ cảm thấy nhục nhã với chính mình. Tôi biết Bửu còn đến với tôi cũng vì thói quen. Vì dù sao tôi cũng ngon lành hơn bất kỳ ai mà anh đang có. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ nhất là anh dám cho phép Năm Chương vào với tôi. Lúc ấy, tôi đã tắt đèn và cởi hết quần áo nằm sấp trên giường. Tư thế mà Bửu thích nhất mỗi khi tìm đến. Anh sẽ ngồi xuống và hôn nhẹ từ gáy vòng qua sau tai tôi, làm người tôi nổi hết cả gai ốc. Tôi run lên trong một cảm giác chờ đợi khi nghe tiếng cửa mở ra, đóng lại và cài chốt. Không thể là ai ngoài Bửu được. Vậy mà chỉ nghe vài tiếng bước chân là tôi đã biết không phải là anh. Ai lại táo tợn như vậy? Tôi nhẩm dậy và thấy chính Năm Chương đang đứng bên giường mình, đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Chụp vội cái gối che lên ngực, tôi hốt hoảng hỏi Năm Chương tại sao ông lại vào đây. Lòng hy vọng chỉ là một sự lầm phòng. Năm Chương nuốt nước miếng đáp lại một cách khó khăn là ông ta đã xin phép Bửu. Xin tôi hãy chiều ông lần này. Chỉ một lần này thôi. Một lần. Đó là lần thứ hai tôi nghe hai chữ đó. Và sau mới biết tất cả đàn ông đều nói như vậy. Để rồi tất cả sẽ cùng đòi hỏi thêm 100 lần. Cho đến bao giờ chán chường mới thôi. Tôi tê tái nhìn Năm Chương ngồi xề xuống cạnh giường. Đưa tay lên tự cởi nút áo. Không, không thể như thế được. Bửu có thể chán tôi, nhưng anh không thể giở trò khốn nạn đến mức này. Tôi ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Năm Chương, giọng khô khốc. Mời ông đi ra khỏi phòng tôi ngay. Các người tưởng tôi là cái thứ gì mà lại tự tiện như vậy hả? Năm Chương sững người, có vẻ bị bất ngờ, nhưng vẫn lừng chừng chưa chịu đứng lên. Tôi lớn tiếng hơn. Ông không ra, tôi la lớn lên bây giờ, ông tiêu đời thì ráng mà chịu à. Năm Chương cứ ngồi nhìn tôi một lúc như để thăm dò, rồi cuối cùng đành đứng lên, len lét đi ra. Đã đặt tay lên chốt cửa, ông ta còn quay lại, giọng ngượng ngập. Đức Quảng. Xin lỗi Nhung, chắc tại tôi say quá. Mà cũng do Bửu gợi ý, nói tôi cũng có công với Nhung. Làm ơn đừng nói với ai. Điều bộ ấy chỉ làm cho tôi thấy kinh tởm ông hơn. Tôi nói, được rồi, ông cứ yên tâm, đi ra đi. Năm Chương nhẹ nhàng đi ra và khép cửa lại thật êm. Tôi bước nhanh ra, cài chốt lại. Lát sau tôi nghe có người đến gõ cửa. Thật nhẹ, chẳng khác tiếng mèo quào. Đó là Bửu, với những quy ước cũ. Thật khốn nạn. Tôi cầm chiếc dép và ném thẳng vào cửa. Gã mèo đực biến đi ngay. Tôi nằm, mắt nhìn trần trần lên trần nhà cho đến sáng. Ông già dê hoàn toàn ý thức về sự yếu kém thể lực của ông trước tôi. Ông ngậm sâm. Ông uống bia quậy với lòng đỏ trứng gà. Nhưng bao giờ ông cũng ngã vật ra, nằm thở hào hển. Khi chưa gây ra cho tôi được một cảm giác gì khác hơn sự nhờm gớm. Mỗi lần làm tình, với tôi không thể dưới 1 tiếng, còn ông chỉ được 5 phút. Ông chi tiền như nước cho mọi yêu cầu của tôi như để bù đắp lại sự thiệt thòi mà tôi phải chịu. Ngược lại, ông ghen khủng khiếp. Trưởng đoàn và phó đoàn mới do ông bố trí đều là nữ. Theo quản lý tôi rất chặt. Việc, tay trống của đoàn, chỉ mới lân la ló mọi tán tỉnh âm mưu thay thế chỗ của Bửu trên giường tôi là đã bị tìm cớ cho nghỉ việc. Mỗi tuần ông đến với tôi 1 lần, thường được ông tổ chức ở các tỉnh lân cận và không bao giờ rơi vào ngày cố định hoặc trùng địa điểm. Ông cho tiền tôi mua chiếc cúp thật tốt để tiện đi gặp ông. Mỗi lần gặp nhau, ông lại đưa mũi ngửi tôi từ đầu xuống chân,
sát rạc còn hơn rà mìn, để tìm xem có mùi ai khác lạ không. Một người thật khủng khiếp. Cứ những lúc ấy, tôi lại nhớ tới hình ảnh của ông trong các cuộc lễ lạc quan trọng, vẻ uy nghi hiền hậu, cái cách gật đầu và đưa bàn tay đầy khiêm tốn trước những tràng vỗ tay hoan nghênh chào đón của bên dưới, dáng điệu từ tốn cho các bục diễn đàn. Nhớ lại, để có lần tôi phải phì cười khi cái miệng mớm của ông đang mút đầu vú tôi chùng chục, y như một đứa con nít. Tôi cười, để khi còn một mình, tôi lại khóc. Đời tôi sao lại đồi bại như thế này? Đến bao giờ? Dù sao, ông già dê cũng đã giúp tôi khá nhiều việc. Rửa được mối hận, mua được xe, có nhiều tiền. Và khi dưỡng hai cùng thằng con còn lại vượt biên, ông đã vận động cho tôi được làm chủ căn nhà đó. Nhờ tôi vẫn còn tên trong hộ khẩu. Tôi hầu như không về ở. Vài ngày sau khi được làm chủ chính thức, tôi bán nó luôn. Để đến khi Xuyên tìm đến gặp tôi trong một chuyến đoàn tôi về thành phố Hồ Chí Minh lưu diễn, thì trong tủ riêng của tôi đã có một số tài sản kha khá. Xuyên đến, nói thẳng muốn kéo tôi về thành phố. Anh Đương Kim là trưởng một trong những đoàn ca nhạc lớn nhất thành phố, tầm cỡ cả nước. Từ 2 năm nay, anh đã để ý đến giọng ca của tôi, nhưng chỉ bây giờ mới có thực quyền quyết định. Cũng như Bửu trước kia, Xuyên hoàn toàn tự tin sẽ dư sức gây dựng cho tôi thành một ngôi sao lớn. Tình hình bây giờ có lẽ đã đến lúc như thầy Khai nhận định. Hoạt động ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp bắt đầu khởi sắc, nhờ càng ngày càng được tự do thoải mái hơn. Cuộc sống nói chung đã bắt đầu dễ thở. Các giọng ca hay ào ào đổ về thành phố, từ lâu vốn đã là một trung tâm nghệ thuật. Cứ về, rồi từ từ chạy hộ khẩu. Chưa đủ tiền thuê nhà thì cứ ở tập thể trong đoàn, độc thân mà lo gì. Một vài chuyến đi biểu diễn nước ngoài, bảo đảm sẽ có một cuộc sống hết sức dễ chịu. Lời rủ rê của Xuyên quá hấp dẫn, nhất là khi vào lúc đó, ông già dê cũng sắp bị tiêu, do nhiều tay chân bên dưới bắt đầu hợp lực phản công. Cuối cùng, ông nhận được một quyết định nhẹ nhàng như năm chương, về hưu. May thay trước khi ông cầm quyết định, tôi đã thuyết phục được ông ký giấy đồng ý cho tôi được chuyển về đoàn của Xuyên theo đề nghị của anh. Không có tờ giấy đó thì tôi bỏ đi cũng được thôi. Xuyên nói anh vẫn dư sức đón rước tôi. Nhưng dẫu sao, một sự ra đi chính thức vẫn hay hơn và tạo được thế đứng ngay từ đầu cho tôi ở đoàn mới. Vài ngày sau khi tôi về thành phố, ông cựu giám đốc sở mò lên và nhấc điện thoại gọi tôi đến khách sạn. Tôi cười ha hả trong điện thoại, nói với ông là đừng hòng có chuyện đó nữa. Và tốt nhất là từ nay, ông nên tập ôm lại bà vợ già của ông. Rồi tôi cúp máy ngay. Tưởng tượng bộ mặt của ông đang chảy ra như thế nào bên cái ống nghe. Tôi cười, cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Xuyên đứng ngay bên cạnh nhìn tôi đầy thắc mắc. Anh đang chờ đưa tôi đi ăn tối, để sau đó cùng về thăm qua cho biết nhà riêng của anh. Tôi hiểu điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi có còn gì để mất nữa đâu.